Các quán pháp trên pháp, thế nào là quán pháp nhỉ? Hay là vạn pháp? Nó giải nghĩa như vậy gọn nhất. Cả những gì có hình có tướng, mà có những cái không hình không tướng cũng gọi là pháp. Ví dụ như tâm sân, tâm tham thuộc về tinh thần này, mà cũng gọi là pháp. Dù rằng không hình không tướng thì người ta vẫn nhận biết ra, cho nên cũng gọi là pháp. Cái chữ pháp là một danh từ chung, cho nên nó gọi là tất cả vạn pháp. Thế ở đây mình quán pháp trên pháp, mà thầy thấy con cũng quán tham, quán sân, vậy thì khác gì cái mấy cái ban nãy? Chảo hối, nghi, thủy miên, toàn là cái chuyện thầy tưởng là con quán tâm. Năm cái này có phải có rời tâm con không? Thế vậy thì nó là quán tâm chứ sao lại gọi là quán pháp? Thì cái chữ pháp à, bởi vì chữ pháp nó gồm cả tâm, cả thọ, cả thân, cái gì cũng là pháp thế. Thế cho nên đây là quán pháp trên pháp. Nhưng mà Phật vẫn bảo chúng mình quán những thứ này, bởi vì những cái thứ này là thứ đêm ngày nó chi phối chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta cũng phải đêm ngày quán nó, để mà tìm cách mà ra khỏi cái nanh vuốt của nó. Thế tham với sân chúng ta biết rồi, bây giờ cái ngủ này con làm nào, con quán này. Cái ngủ này thầy thấy nó luôn, mình ngủ đến mất rồi còn biết gì mà quán này. Mới hơi gà gà đó thì mình tự hỏi là buồn ngủ à. Thế rồi tìm cách mà giải cái buồn ngủ đi. Ở đằng sau đây ông quý vị thiền sư đây, ngài có dạy cách giải cái buồn ngủ. Từ chốc học tới thì sẽ thấy chảo hối là thế nào nhỉ? Nói chảo là cái cử động à? Thì cũng đúng, nhưng mà nó không bình thường, người ta vẫn cử động mà không có nghĩa là người ta chảo. Chảo cử, chảo cử tức là cử động, chữ cử là cử động, mà chữ chảo nghĩa là loạn. Có thể cái tâm loạn mà cũng có thể cái thân loạn thì đều gọi là chảo. Ở đây nói chảo hối thì cái miệng, cái miệng loạn, cái miệng cũng loạn đấy. Nhưng mà người thầy ít khi người thầy nghe người ta nói cái bài chảo khẩu, nhưng mà có
mà liên quan
thì cái này có chứ không phải đâu. Thế nhưng mà ở đây người ta lại dùng cái danh từ là chảo hối, mà ngài không tách ra làm hai cái mà lại để liền nhau là một cái là chảo hối. Giảng ấy thì các nơi người ta đều giảng làm hai, nhưng nếu nó là hai thì chúng ta phải đề là lục cái, chứ đâu có đề ngũ cái. Tại sao cái ái dục là một, cái sân hận là một, cái thùy miên cũng là riêng, cái nghi cũng riêng, mà khi không cái hối lại đặt hai cái vào với nhau.
Tại vì hai này nó đi đôi với nhau
đấy. Cho nên thầy đồng nghĩ như thế đấy. Thầy nghĩ rằng đây ấy, mục đích ấy là chữa những cái loạn của cái hối, chứ không phải là định tâm là chữa hai cái. Nếu mà định tâm chữa hai tật thì đã để riêng hai cái khác nhau. Bây giờ để hai cái là một.
Đúng rồi, nhiều khi mình hỏi
lắm. Mà cái loạn mọi khi, cái loạn như nói chảo cử, hay là nói trong cái tâm nó rối loạn mà dùng chữ chảo, thì cái đó là thông thường. Còn riêng ở trong ngũ cái đây ấy, thì lại đặt cái danh từ là chảo hối. Cho nên thầy cho rằng đặc biệt cái này này, nó dây dứt những các vị tu hành, cho nên nó chướng mới đặt nó là cái ngũ cái. Còn cái loạn chảo cử buông lung của chúng mình ấy, thì không được đứng vào đây.
Nhưng mà cái dây dứt đó chính là cái chảo
theo thì gọi là chảo. Thầy thì thầy thấy thế, bởi vì nếu mà chữ chảo mà giả nghĩa như các nơi cứ giả nghĩa thì cứ đặt chữ hối riêng, chữ chảo riêng, thì cái chữ chảo coi như là cái buông lung của thân tâm. Mà nếu mà định tâm Phật định như thế thì Phật đã đặt riêng ra một cái. Tại sao cái này Phật đã để hại là hai cái là một? Cho nên cái ý đây là bởi vì những người tu thì cái lương tâm của người ta nó vẫn tốt hơn những người bên ngoài, cho nên người ta hay bị những cái hối hận, ta hay bị những các cái dây dứt. Mà cái dây dứt hối hận này nó chướng cái sự chứng quả. Thế cho nên đây Phật mới dạy chúng ta phải bỏ nó đi. Mà đã bộc lộ ra, mà la rồi thì phần nhiều nó hết ngay. Có những cái thứ hối hận mà người ta chưa giải bày được. Đó. Nhiều khi những cái vi tế, những người tu với phần nhiều mới có cái này, nghĩa là những người có cái lương tâm tốt và sáng thì người ta mới thấy những cái lỗi của người ta. Đây là lời bàn của thầy thôi chứ không biết có đúng hay không đúng, nhưng thầy bàn mới trong chúng như thế. Chị em có thể có thấy không? Có những cái lỗi mà đã được la, đã được bật ra bên ngoài rồi thì dễ quá. Cái đó nó hết dễ quá rồi. Đã được la rồi, đã mọi người đã biết cho mình rồi thì thôi cái đó nó xong. Nhưng có những cái mà đây là để đặc biệt dạy những người tu thôi. Những người ta tu người ta mới có những cái lương tâm tỉ mỉ, người ta mới thấy được cái sai của người ta. Chứ những cái bọn phàm phu ồ ạt cũng làm tội tày trời ấy cũng chả biết. Phải không? Những cái người tu người ta mới có những các cái chỗ tế nhị, mà có những cái lỗi mà người ta nó âm thầm thì nó mới mang cái dây dứt. Thầy nghĩ như vậy thì những cái ấy nó mới làm chướng cái bước đi. Đây là cái chỗ thầy nghĩ như thế. Cho nên đây Phật mới đặc biệt đặt một cái chảo hối ở đây, để cho những các vị mà tự xét cái tâm của mình ấy, nó có cái lỗi. Thế rồi bây giờ thấy được thì chỉ có một việc sám hối rồi bỏ nó đi. Chứ đừng cho cái hối hận là cái tốt. Đừng cho cái hối hận là cái tốt. Mà nên biết rằng đã đành là rất tốt. Cái người có tội mà biết hối thì rất tốt. Nhưng mà xong thì nên bỏ đi. Đó. Chứ nếu mà để cái đó nó dây dứt ở trong tâm ấy, thì không chứng quả được. Cái tâm có an ổn bình yên ấy, thì cái tâm ấy mới có giác tỉnh, mới có chứng quả.
Hồi nãy thầy giảng thì thò về cái tâm là một, mà khi mà cái tâm là cũng những từ những tâm, mà khi mà con thò thì con nghe con sự la con thì con khổ, còn một cô khen con thì con vui. Mà khi đó thì con tưởng là thì nó có cấu cái ý thức vào phân biệt cái lời la và cái lời khen.
Tất cả đều là ý thức hết. Cái vọng tâm của mình ấy chính là cái ý thức rồi. Cả bốn thứ nó là ý thức hết. Thọ tưởng hành thức thức của mình ấy đều là ý thức cả. Vì chúng ta bây giờ chỉ sống với ý thức thôi, chứ có ra ngoài là cái ý thức đó. Chúng ta chưa thoát được nó. Sống hoàn toàn với nó chứ chả có lúc nào là lúc rời nó cả. Cho nên là cái ý thức. Thì dĩ nhiên là những vị mình ta đã tu thì người ta có sám hối rồi. Nhưng mà người ta còn cứ giữ cái tâm, cứ tưởng. Ví dụ như đối với cha mẹ, cái lúc xin tiền, phải không? Mình có một cái chỗ nhiều cái lỡ lầm. Thế bây giờ bố mẹ chết rồi, tưởng lại. Thì mỗi một lần cứ, nhất là cái lúc an tĩnh ấy, thì những cái gì mà nó thâm tâm mình nó hiện hết. Thế là lúc bây giờ nó hiện ra những cái mình cứ tự dây dứt. Thế thì ở đây mình Phật minh bạch nói cho mình nhận ra là thì nếu mà đối, ví dụ như đối với cha mẹ mà bây giờ lỡ rồi, thì bây giờ chỉ có một việc an tĩnh, mình thành tâm đối trước Phật, mình sám hối những cái sai quấy của mình, rồi một lòng tu đi. Đấy, cái tu ấy mà đền nợ. Thế bao giờ mình chứng quả thì mình sẽ biết những các cha mẹ của mình đã ở phương nào, mình sẽ có phương pháp để mình gỡ tội. Thế nhưng mà không nên để cái tâm sám hối, cái tâm hối hận ấy nó ở trong lòng, nó cứ hiện lên. Vừa mới dùng cái danh từ gọi là dây dứt đó. Thì cái nếu mà như thế thì không thể định được, không thể nhập định được, cho nên phải bỏ đi. Thì ở trong trí độ luận, ngài Long Thọ Bồ Tát ngài bảo rằng cái người có trí tuệ có tội, nhận được tội của mình, hối nghĩa là nguyện sẽ trừ bỏ cái đó đi, rồi thì một giả đi đường lành, chớ mà không có nghĩ tới nữa, không có hối hận lên xuống để cho cái tâm nó bất an thì không bao giờ được.
Bây giờ ví dụ như mà nhỏ con là gái, cho bà má đang buồn, bây giờ con đi tu rồi con biết là con có nên sáng hỏi là má
không? Thì dĩ nhiên mình biết lỗi, mà nếu ba má còn thì may quá, tối trước ba má hồi đó con như thế con dạy, bây giờ con biết có lỗi rồi con xin lỗi ba má.
Thầy cái đó có những cái mình say trước trong tâm nhưng mà mình không trở bày được
thì... ví dụ như cô ăn trộm tiền của ba má thì bây giờ cô cạnh cho cô phải tỏ ra chứ không có gì mà thầy không tỏ ra được. Ta lại không tỏ được, bây giờ nói luôn với ba rằng con với hồi con bé còn có móc túi của ba mấy chú thì bây giờ con xin sớm hối.
Nhưng khi nó xong hả?
Thì cô có kể cái thầy mới biết chứ có thầy đâu có biết.
Cô mặc cái này cho con hỏi nha. Thầy ví dụ như hồi con trẻ con ăn cắp cái gì đó của mẹ con hoặc của ba con. Rồi xong rồi thì tuy là ba mẹ con không có bắt được nhưng ba mẹ con nghi thôi. Nghi là con ăn cắp thì con có những lời ác đó mà thầy. Ví dụ như con thề đi. Thì con nói là con mà lấy thì con gọi đi ngục. Thì sau khi mà con nói như thế thì con biết cái lỗi thì con đi sám hối ba mẹ con rồi. Ba mẹ con cũng có chỗ tha thứ lỗi nhưng mà hiện tại bây giờ con vẫn cứ hối hận cái lời nói là...
Thì đúng rồi đấy. Thì đúng rồi thì như thế đó. Gọi là chảo hối. Bây giờ nó cứ, những cái tội ấy nó cứ hiện ra. Nhưng mà mình đã có lời sám hối ba má rồi, ba má đã hoan hỉ rồi, thì coi như việc đã xong thì bỏ đi. Và từ nay đừng có thế nữa, có thế thôi. Rồi một lòng một dạ mà tu, chứ đừng mất thì giờ mà cứ nhớ tưởng tới đấy nữa.
Vì một vậy thì ba má con đã nghĩ cho con rồi mà con đã có cái lòng cám hối mà con chịu bỏ cái lỗi đó rồi thì cái tội địa ngục của con.
Thầy chắc là cái tội địa ngục ấy nó cũng tan đi nhiều rồi. Nhưng mà cẩn thận lần sau. Từ lúc còn nhỏ dại không biết, tôi bảo đâu nói đấy. Chứ những cái ảnh hưởng của lời nói nó nguy hiểm lắm. Thì đã đành là bây giờ mình mới biết là mình có lỗi thì bây giờ mình sám hối.
Thầy đang hỏi như là vừa rồi con về đó, thế là anh con mới đánh con chó thì con thương quá thì anh ấy con nói sao anh ác thế anh rồi chứ nó là con chó nó không có nó, ý như anh nói là nó là con chó nó con chó đánh nó thì sao ý anh như vậy. Con nói anh là nó là con chó nó không biết gì thương sao nhưng mà con người mà làm không đúng thì không bằng nó.
Cái là hỗn rồi đấy. Em mà dám nói anh. Thế rồi con sám hối anh chưa? Còn cười nữa cơ mà. Nó đâu có biết sợ. Bây giờ nó nghĩ lại nó còn cười. Thích chí nó nói với anh nó một câu nó đắc chí lắm.
Em nói như vậy thì mai mốt con bị lại làm chó.
Anh đây, cô phải sám hối đi. Thế sám hối anh chưa hay là cũng không? Chưa. Mà bây giờ nói lại còn cười chứ nó đâu có biết sợ. Nó không biết sợ tội chứ bây giờ nó còn cười như vậy thì sám hối. Sám hối mà muốn sám hối mà muốn hết tội ấy là mình phải sợ tội thật sự. Mình sợ tội mà mình biết rằng như thế này ấy, rồi đọa lạc nặng nề. Thế cho nên phải mình có bị sợ hãi. Thế thì cái sám hối của cô nó mới thiết tha thật sự thì nó mới tiêu được tội. Chứ còn bây giờ nó còn cười thế kia là nó còn đắc chí về cái câu nói của nó. Thì làm sao mà gọi là sám hối được.
Thầy nhưng mà con nói như vậy cũng vạ lắm.
Nói như vậy thì không lợi đâu. Nhưng không bằng con chó thì không được.
Không, con nói là con người á, nó con chó nó không biết gì, không nói làm gì. Nhưng mà con người mà biết rồi mà làm những cái việc như là không biết suy nghĩ như vậy thì cũng không bằng nó.
Thế có phải rõ ràng rõ ràng là anh là con người ấy chứ còn phải anh còn ai là cái con người đứng ấy nữa. Anh là cái con người mà anh làm việc không bằng đấy, anh không bằng con chó. Chứ nếu nói anh là con chó lại còn nhẹ, còn anh không bằng con chó lại còn... thì không bằng nó.
Vậy nha.
Thế như thế mà hãy còn bảo rằng mình chưa có lỗi.
Nhà đi con có cái gì sai sót với bố mẹ con, mấy anh con thì bây giờ anh con bố mẹ con còn thì con về con phải sám hối.
Đúng rồi. Nhất là đối với cha mẹ. Nhiều khi mình gần gũi mình cậy cái tình thương. Cho nên rằng đối với cha mẹ mình coi thường. Cái lờn. Đấy như bé nó nói anh nó thấy là tại nó lờn anh nó quá. Nhưng chắc là bởi vì anh nó cũng nhỏ tuổi bằng anh em tương đương nhau. Thì hay chơi với nhau thế cho nên là coi thường. chứ mà không được, cái đó không thật không được.
Thầy, thầy có nghĩa là chú vừa các chú có tin hay mà thì chú không được vào xa. Thế là con nghĩ một mình con ở nhà thì con không có mở cho ai vào xem hết, thì mình có trong nhà thôi. Thế hôm sau chú cứ lại nhà chú có lúc ở xa được, con thấy chú tiểu ngồi thì cả xóm người ta vẫn hay chọc chú ấy. Thế con bảo là lưng ai mà chẳng có mu, không tin, không tin ra hỏi tiếng mù mà xem đến bên là tiếng.
À, nghĩa là con nói đến cái tàn tật của chú. Báo thù không có cách nào lôi giấy tàn tật của người ta ra viết móc.
Thì con nghĩ là con bị móc vào báo. Thì lúc mà con ngồi thiền này nó tĩnh, nó cứ hiện cái hình ảnh của chú lên. Phải con thấy nó tội nghiệp, nó
không sửa là con tội báo. Thì chung quy đó, nó là đến những cái ấy gọi là hối hận. Thế nhưng mà bây giờ mình biết lỗi thì mình nếu mà tiện thì mình ví dụ như cái chú ấy chẳng hạn, người ta có tật mà mình giết người ta, thế bây giờ mình sám hối mà mình lại nhắc lại cái câu ấy thì coi như là người ta lại phiền thêm một lần nữa. Thế thì bây giờ mình không nên đối trước người ta mà mình sám hối, mà trong cái hoàn cảnh ấy thì mình tự trách cái tâm của mình, tự trách cái tâm của mình mà từ nay thì cẩn thận đừng có những cái nữa. Thế thôi, rồi thì yên tâm mà tu hành. Chứ không nên là cứ luôn luôn nhớ tới để cái tâm của mình nó mất bình an thì không tốt. Hối hận là một tâm sở tốt. Nhưng nếu để cái hối hận nó đang khiến cho mất bình an, không tu hành được, thì trở lại thành là một tâm sở xấu. Cho nên cái hối nó thuộc về cái bất định pháp. Vừa là thiện mà lại cũng là ác. Thiện khi nào nó giúp cho mình tỉnh ra. Còn hối mà nó khiến cho mình mất cái bình tĩnh, mất cái an ổn, không tu hành được thì gọi là thì nó thuộc về tâm sở xấu. Còn chữ nghi, chúng ta sao lại ở tâm tu, người đang tu hành sao lại có chữ nghi ở đây nhỉ? Thì cái nghi cũng thế, nó cũng có hai, có cái nghi tốt mà có cái nghi xấu. Như chúng ta học mà có cái chỗ ngờ, chưa hiểu, tâm của chúng ta nó chưa rành mạch về một vấn đề, một câu hỏi, một câu ở trong kinh. Thế thì mình phải có cái nghi đó và phải tìm cách để giải quyết, nghĩa là tìm hiểu cho bằng được cái lời Phật, lời Bồ Tát, lời trong kinh. Thế thì như thế, cái nghi như vậy lại là tốt. Nghi rồi tìm để cởi ra, để cho hiểu. Thế thì cái nghi ấy là cái hay. Thế còn cái nghi như chúng ta bây giờ học Phật Pháp, Phật cũng nói bên Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà, cứ niệm Phật là được vãng sanh. Mà chúng ta ai cũng biết cái cõi thế gian này là đáng chán, ai cũng biết sanh già bệnh chết là đáng chán, về Cực Lạc và được gần Phật để học Phật. Biết thì chúng ta biết hết cả, nhưng ở trong lớp này đã có người nào nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh chưa?
Ừ.
Tại sao thế?
Chưa tâm Phật tin.
Vì còn nghi. Đấy, cái nghi mà nó không minh bạch rõ ràng. Cứ tưởng như là mình đã tin, cứ tưởng là mình đã hiểu, đã tin, nhưng mà không niệm Phật, không vãng sanh, thì cái hiểu với cái tin ấy tức là nó vẫn còn kèm cái nghi. Nghi cái gì? Làm sao mà gọi là nghi? Còn bây giờ mà các cụ ở bên Hương Sen ấy, tuy là đã rũ sạch vạn duyên để về Hương Sen, nhưng mà chưa nhất tâm niệm Phật. Là tại bởi vì cái lòng tin nên thật nó chưa minh định, chưa quyết định, cho nên mới còn những các cái tâm bận rộn về thế gian, trách nhau từ lời nói, chấp nhau từ cái ý ở. Chứ còn nếu mà các vị thật sự biết Đức Di Đà có mặt tại đây, đang ở ngay trước mặt mình, ở ngay tâm mình, thì hẳn là chỉ một lòng một dạ niệm Phật thôi. Thế thì đấy, như thế cái nghi này, cái nghi lơ mơ này là cái mà chúng ta cần phải bỏ. Đấy, cho nên phải xét lại mình xem, đối với Phật Pháp mình đã thật tin chưa? Thì ở đây Ngài mới vào cái nghi chưa sanh nay sanh khởi. Thực ra chúng mình nghi đã Phật Pháp mà chúng mình cũng không biết là mình nghi nữa. không biết là mình đã còn bị cái nghi, bởi vì nó là cái cái nghĩa là gì? Nó úp chụp chúng mình từ đỉnh đầu đến đuôi, à, mình bị nó chụp, chụp kín. Ví dụ như mình đứng bên ngoài thì mình mới trông thấy cái núi, à, đứng bên ngoài thì mình mới nhìn thấy cái núi. Chứ còn mình đứng ở trong cái hang, ở trong núi, mình có thấy được cái núi không? Chúng ta đã bị nó từ đỉnh đầu đến chân nó úp chụp rồi, cho nên mình không biết là mình còn nghi. Đối với Phật Pháp mình chưa quyết định. Ở đây có còn đã vị nào đã hết cái kinh nghi này chưa? Thầy chắc chúng mình còn nặng đấy. Thế vậy bây giờ làm thế nào? Chứ nếu mình đã thấy được nó thì mình mới ngồi mình nhìn nó, phải không? Theo như ở đây nói là hệ nghi sanh thì mình thấy nó rồi mình theo dõi nó. Đó. Thế nhưng mà mình đã thấy được nó chưa?
Chưa.
Thế cho nên khó. Cho nên khó. Vậy cái loại nghi của chúng mình đây làm thế nào mà gỡ?
Phải học, phải hiểu.
À, phải tìm hiểu. Học để ý và tìm hiểu. Tìm hiểu cách nào? Hoặc là tra cứu, hoặc là suy ngẫm, hoặc là hỏi những các bậc trên mình. Người ta hiểu được rồi, thế thì phải tìm hiểu cho nó quyết định cái tâm đi. Thì lúc bây giờ mình tu pháp môn nào cũng thành công. Còn đằng này cứ học lơ mơ, pháp môn nào học lờ mờ, cái nào cũng biết mà thôi, nhưng mà an tường chưa có, cho nên nó vẫn cứ lờ mờ. Thì cái lờ mờ ấy ở đây gọi là cái nghi. Cái loại nghi này là thành ra mình không có quyết, mình không tinh tấn được.
Nhưng mà nhiều khi biết, nhưng mà mình chưa buông xả cái gian đó
là... Thế nó thì bởi vì cô chưa tin Phật Pháp, cô mới chưa buông xả thế Pháp.
Thì cái đó không gọi là nghi.
Thì đấy, bởi vì chưa tin Phật Pháp cho nên cô không buông xả được cái thế gian. Chứ nếu mà một khi đã có cái tứ đế rồi thì đâu có đến nỗi. Tin quyết định rồi thì không còn nghi nữa.
Ví dụ như con học á, đang còn lơ mơ đó, chưa có đến đâu nữa. Nhưng mà con thấy ví dụ như mình đi vào cái tự này mình tu, thì mình thấy cả thân và tâm mình nó nhẹ nhàng, hoặc thấy nó có cái từ cởi mở. Thì vậy đâu còn nghi mà thầy.
Thấy thân tâm nhẹ nhàng thì chỉ là được cái kết quả, cái thinh an thế thôi. Chứ còn sự thật, cái tuệ giải nó mới cần. Cái tuệ của mình đã khai chưa?